Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư tuần thánh 31 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Giulio Xã Chí Quốc, giám mục chánh định tỉnh Hà Bắc, về bức thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Đặng Thế Nhân trình bày cuộc đời cha Đạo Minh Hà Long Ẩn, viên ngọc quý và là hoa quả đầu mùa của dòng thánh Giuse Nha Trang, nay là tỉnh dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia liên đới với Đức Thánh Cha và ca ngợi sự sáng suốt cũng như thái độ cương quyết của Ngài đối với tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Trong thông cáo công bố hôm qua 30 tháng 3, sau khóa họp tại Roma từ ngày 22 đến 25 tháng 3 vừa qua, 25 Hồng Y và Giám mục thuộc Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia nhận định rằng thái độ cương quyết và sáng suốt của Đức Thánh Cha không chấp nhận sự mơ hồ, dung thứ hoặc coi nhẹ đối với những vụ lạm dụng. Ngài mời gọi cộng đoàn giáo hội hãy kiểm chứng sự xác thực của các sự kiện và đề ra những biện pháp cần thiết. Các giám mục bày tỏ tình liên đới quý mến và trọn vẹn đối với Đức Thánh Cha, đồng thời cảm ơn Ngài về chứng tá đức tin rạng ngời và giáo huấn hăng say. Ngoài ra, các giám mục Italia cũng bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân và gia đình họ là thành phần của giáo hội bị tổn thương. Các vị đồng ý về sự kiện thái độ nghiêm minh và minh bạch trong việc áp dụng các quy luật, xét xử và các hình phạt của giáo hội là con đường tốt nhất trong việc kiểm chứng sự thật, đồng thời cộng tác chân thành với nhà nước có thẩm quyền kiểm chứng sự xác thực của các vụ lạm dụng bị tố cáo. Thông cáo của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia cũng xác quyết cần phải tuyển chọn kỹ lưỡng các ứng sinh lên chức linh mục, kiểm điểm sự trưởng thành của họ về nhân bản và tình cảm, cũng như về tu đức và mục vụ. Ngoài ra, các giám mục đề cao giá trị của sự độc thân. Đây không phải là một sự cản trở hoặc coi nhẹ tính dục, nhưng là một hình thức khác để sống nhân tính của mình trong sự tận hiến cho Chúa Kitô và giáo hội. Các giám mục không quên cảm ơn bao nhiêu linh mục, cũng như các tu sĩ nam nữ đang âm thầm tận tụy xả thân loan báo tin mừng và thi hành công tác giáo dục, trở thành điểm tham chiếu duy nhất trong những bối cảnh xã hội bị phân hóa và băng hoại.
Roma, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái xác quyết rằng việc độc thân giáo sĩ không có liên hệ gì tới những vụ một số giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia, số ra ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Kasper nói, tất cả các chuyên gia đã thu nhập bằng chứng cho thấy phần lớn các vụ lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra trong các môi trường gia đình, chứ không phải nơi các môi trường giáo hội. Vì thế khi nói rằng các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em vì họ sống độc thân thì thật là một sự lèo lái những vụ lạm dụng ấy, một vụ lạm dụng những vụ lạm dụng. Đức Hồng Y Kasper nói thêm rằng, độc thân giáo sĩ không phải là một tín điều, nhưng là một truyền thống rất cổ kính, vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Vì thế không có lý do gì để xét lại luật độc thân hoặc thay đổi tình trạng hiện nay, nhất là trong bầu khí không thích hợp và bị ô nhiễm vì những tranh luận và những vì căng đan một số giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
A Khần, Tổ chức Bác Ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi để cho dân Haiti tham gia rộng rãi hơn vào công trình tái thiết đất nước của họ sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay. Tổ chức Miserio đưa ra lời kêu gọi trên đây trước Hội nghị Quốc tế các ân nhân của Haiti sẽ tiến hành vào ngày hôm nay, thứ Tư 31 tháng 3. Cho đến nay, người dân Haiti chỉ được tham gia một cách hạn chế vào các dự án tái thiết. Phần lớn các dự án này được soạn thảo trong các cuộc thương thuyết tại New York do các chuyên gia nước ngoài và đại diện của chính phủ Haiti. Chỉ có một vài tổ chức dân sự trong xã hội Haiti có tiếng nói trong các công trình này, trong khi các nhóm xã hội quan trọng khác của Haiti bị gạt ra ngoài lề. Ông Martin Brockelman-Zimon, giám đốc điều hành tổ chức Miserio, kêu gọi rằng cần đặt sự phát triển tính chất độc lập về chính trị, xã hội và kinh tế trong trọng tâm công trình tái thiết, cũng như khắc phục nạn nghèo đói. Để được như vậy, cần quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục cho tất cả mọi người.
Port-au-Prince, chủng viện liên giáo phận ở Port-au-Prince sẽ được mở cửa lại sau lễ phục sinh tới đây. Trong trận động đất ngày 12 tháng Giêng tại Haiti, chủng viện này bị hoàn toàn phá hủy và có 14 chủng sinh trong số gần 250 chủng sinh bị thiệt mạng. Hôm 29 tháng 3 vừa qua, Đức cha Louis Kepro, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, cho hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ biết, việc mở cửa lại chủng viện Port-au-Prince sau lễ phục sinh sắp tới là một dấu hiệu hy vọng cho đất nước Haiti bị chấn thương và phá hủy. Nhiều người dân đang cần được gặp một linh mục để có thể được an ủi. Chủng viện Port-au-Prince đào tạo các chủng sinh thuộc 10 giáo phận, với 98 thầy thuộc ban triết và 150 thầy thuộc ban thần học. Số tiền lạc quyên trong thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh, Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma ngày mai 1 tháng 4 sẽ được dùng để giúp tái thiết chủng viện Port-au-Prince ở thủ đô Haiti.
Jerusalem, mặc dù có sự phản đối của các tín hữu chính thống, năm nay chính quyền Israel tiếp tục giới hạn việc lui tới nhà thờ mộ thánh ở Jerusalem trong dịp đại lễ phục sinh. Ông Rafael Ben-Hur thuộc Bộ Du lịch Israel nói rằng, vì lý do an ninh, trong nhà thờ mộ thánh chỉ có thể tiếp nhận đồng thời tối đa 10.000 người. Để các tín hữu khỏi thất vọng vì không được vào nhà thờ mộ thánh, tham dự lễ làm phép lửa thánh vào thứ bảy tuần thánh, năm nay lần đầu tiên lễ nghi này được chiếu qua màn hình khổng lồ tại nhiều nơi trong thành Jerusalem, ví dụ tại cửa Jaffa, tại nhà thờ Chúa Cứu Thế của Tin Lành hoặc tại quảng trường trước thánh đường này. Trong những năm qua, việc thiết lập những hàng rào hạn chế ở cổ thành Jerusalem thường gây ra những vụ lộn xộn và phản đối của các tín hữu. Vì lý do an ninh, cảnh sát không cho phép cả những tín hữu có thể được vào dự lễ trong thánh đường vì nhà thờ đầy chật. Các hiệp hội tín hữu Kitô ở Jerusalem đã khiếu nại với cảnh sát để ít ra họ được phép lên nóc tòa thượng phụ chính thống Hy Lạp. Tại đây, theo truyền thống, các tín hữu Kitô từ những vùng phụ cận thường họp nhau để chờ đợi lễ lửa trong đền thờ mộ thánh. Năm ngoái, cảnh sát giới hạn số người được vào nhà thờ tối đa là 500 người.
Bambek, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick của giáo phận Bambek, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ, kêu gọi chính phủ Đức làm sao để việc cải tổ Bộ Công tác Kinh tế và phát triển gia tăng hiệu năng trợ giúp các nước nghèo phát triển. Tuyên bố hôm 29 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Schick chào mừng dự án của chính phủ Đức cải tổ bộ này và ngài nhận định rằng ngân khoản tiết kiệm được cho việc cải tổ như thế cần được sử dụng để gia tăng viện trợ cho các nước nghèo và không được thụt lùi trong việc trợ giúp phát triển. Theo Đức Tổng Giám mục, hiệu năng các hoạt động trợ giúp phát triển của Đức trong những năm qua không hữu hiệu lắm, vì có quá nhiều cơ cấu song song cản trở lẫn nhau. Cũng trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục siết cảnh giác chống lại sự thay đổi viễn tượng trong chính sách phát triển của Đức. Nền kinh tế của Đức không được coi là quan trọng hơn nền kinh tế bản xứ tại các nước nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Giulio Giả Chí Quốc, giám mục chánh định tỉnh Hà Bắc, về bức thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.
thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây gần 3 năm, ngày 30 tháng 6 năm 2007, Tòa Thánh đã cho công bố bức thư Đức Thánh Cha viết cho tín hữu Công giáo Trung Quốc. Ngay trong đầu thư, Đức Thánh Cha minh định mục đích bức thư là cống hiến cho các tín hữu Trung Quốc một vài đường hướng liên quan tới đời sống giáo hội và công tác rao truyền tin mừng tại Trung Quốc, cũng như giúp giáo hội khám phá ra điều Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Thầy muốn nơi giáo hội. Trong thư, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ vui mừng vì lòng trung thành các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc đã chứng tỏ đối với giáo hội trong 50 năm qua. Ngài đề cao giá trị vô giá các khổ đau và bách hại họ phải chịu vì tin mừng, và tha thiết kêu gọi họ hiệp nhất và hòa giải với nhau, xác tín rằng sự hòa giải trọn vẹn không thể được thực hiện một sớm một chiều. Đức Thánh Cha nhắc cho các tín hữu biết rằng, con đường hòa giải được đỡ nâng bởi gương sáng và lời cầu nguyện của biết bao nhiêu chứng nhân của đức tin đã khổ đau, nhưng đã tha thứ bằng cách hiến dâng mạng sống họ cho tương lai của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, hãy ra khơi, vẫn còn thời sự, đó là một lời kêu mời chúng ta biết ơn nhớ lại quá khứ, hăng say sống hiện tại và tin tưởng rộng mở cho tương lai. Thật vậy, tại Trung Quốc cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, giáo hội được mời gọi làm chứng cho Chúa Kitô, hướng cái nhìn về phía trước với niềm hy vọng và trong việc loan báo tin mừng, đọ sức các thách đố mà nhân dân Trung Quốc phải đương đầu. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngay trên quê hương đất nước của anh chị em, việc loan báo Chúa Kitô bị đóng đinh và sống lại sẽ là điều có thể trong mức độ, trong đó lòng trung thành với tin mừng, trong sự hiệp thông với người kế vị tông đồ Phêrô và với giáo hội Hoàng Vũ. Anh chị em biết thực thi các dấu hiệu của tình yêu thương và sự hiệp nhất.
Trong việc đương đầu với vài đề tài cấp thiết do chính các giám mục và linh mục Trung Quốc gửi về Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đưa ra các chỉ dẫn liên quan tới việc thừa nhận giáo hội thầm lặng từ phía chính quyền, và nêu bật đề tài Hội đồng Giám mục Trung Quốc, đặc biệt vấn đề chỉ định các giám mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đưa ra đường hướng mục vụ bằng cách nêu bật gương mặt và sứ mệnh của vị giám mục trong cộng đoàn giáo phận. Vị giám mục là điểm tham chiếu của giáo phận, không làm gì mà không có giám mục. Ngoài ra cũng có các chỉ dẫn liên quan tới việc cử hành bí tích thánh thể, việc đào tạo linh mục và đào tạo cuộc sống gia đình. Đức Thánh Cha cũng mời gọi thành lập các cơ cấu khác nhau trong giáo phận như được giáo luật dự chủ trước. Về tương quan giữa giáo hội với nhà nước, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn Công giáo đã được Công đồng Trung Vatican II tái đề nghị. Ngài chân thành cầu mong cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc có thể tiến triển và đi tới một thỏa hiệp liên quan tới việc chỉ định các giám mục, việc tín hữu thực thi đức tin của mình một cách tràn đầy trong sự tôn trọng sự tự do tôn giáo đích thực và bình thường hóa các quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và chính quyền Bắc Kinh. Sau cùng, Đức Thánh Cha thu hồi tất cả các khả thể và hướng dẫn thuộc trật tự mục vụ mà trong quá khứ và mới đây Tòa Thánh đã ban cho giáo hội tại Trung Quốc. Các tình trạng thay đổi trong tình hình chung của giáo hội tại Trung Quốc cũng như các liên lạc dễ dàng hơn hiện nay cho phép tín hữu Công giáo Trung Quốc tuân theo các điều luật tổng quát như các giáo hội khác.
Mặc dù nhà nước Bắc Kinh đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản, lá thư Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giáo hội tại Trung Quốc đã được phổ biến chui. Tuy nhiên đã có các giải thích sai lạc, gieo hoang mang lẫn lộn và chán nản trong các cộng đoàn thuộc giáo hội thầm lặng. Vì thế, ngày 23 tháng 5 năm 2009, Tòa Thánh đã công bố một tập toát yếu để giúp các tín hữu hiểu nội dung bức thư một cách trung thực và rõ ràng hơn. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, Nguyên Giám mục Hồng Kông ghi nhận các khó khăn và lúng túng của giáo hội thầm lặng. Sự nhút nhát của giáo hội chính thức bị nhà nước nhốt tù trong lồng hẹp của đường lối chính trị tôn giáo và chính sách của nhà nước Bắc Kinh tiếp tục đàn áp giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha Julio Giả Chí Quốc, Giám mục Chánh Định tỉnh Hà Bắc về ảnh hưởng của bức thư này. Đức Cha Giả năm nay 74 tuổi và đã ngồi tù hơn 22 năm trời. Hiện nay ngài bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc cô lập hóa và thường xuyên phải tham dự các buổi tẩy não. Để chấp nhận gia nhập Hội Công giáo Ái Quốc là cơ quan chính trị do nhà nước Trung Quốc điều khiển trong mưu toan thành lập một giáo hội Công giáo Trung Quốc tự trị, tách rời khỏi sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Đức cha Giulio Giả Chí Quốc đã được trả tự do sau khi bị bắt giam 17 ngày. Vụ bắt giữ cuối cùng xảy ra ngày mùng 5 tháng 6 năm ngoái. Ngày 22 tháng 6, Đức cha được trả về nhà. Hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua, sau nhiều lần thử liên lạc, hãng thông tin Asia News của Hội truyền giáo nước ngoài Milano đã may mắn phỏng vấn được Đức cha liên quan tới lá thư Đức Thánh cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc mà Đức cha đang đọc, cũng như hiện tình Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hiện nay. Thưa Đức cha, lá thư Đức Thánh cha Biển Đức 16 gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc có gây được ảnh hưởng nào trên các tương quan giữa giáo hội và nhà nước hay không?
Tôi sợ là chúng tôi không thể chờ đợi gì nhiều từ quan điểm này. Thế giới chính trị Trung Quốc đã không thay đổi gì hết. Nhà nước Trung Quốc vẫn sử dụng cùng một chiến thuật như dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông, nghĩa là họ khuấy động và tạo ra các xung khắc giữa lòng giáo hội. Đây là kiểu hành động đã kéo dài từ 50 năm qua, tức là kể từ khi Hội Ái Quốc được thành lập, và tôi sợ rằng lá thư của Đức Thánh Cha sẽ không thể thay đổi gì nhiều đối với tình hình hiện nay. Dĩ nhiên bức thư tuyên bố rõ ràng giáo huấn của giáo hội, và đối với những người tìm sự thật thì nó là một khích lệ rất lớn. Nhưng với biết bao nhiêu người vô thần giữa giới chính trị thì tất cả những điều này không có ý nghĩa gì. Họ không thay đổi ý kiến vì các lời tuyên bố này. Cần phải có sự thay đổi sâu rộng não trạng nơi chính quyền và một sự cởi mở lớn hơn trong việc thực thi tự do tôn giáo đích thực.
Đức cha nhận thấy tương quan giữa giáo hội và Hội Công giáo Ái Quốc sau lời Đức Thánh cha kết án hội này trong thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc như thế nào?
Hội Công giáo Ái Quốc là một dụng cụ của chính quyền, nó sẽ không ngừng xen mình vào chuyện nội bộ của giáo hội cho tới khi nào chính quyền không can thiệp để chấm dứt sự việc này. Vấn đề đó là Hội Ái Quốc không thể quyết định một mình vì nó không độc lập mà chỉ phục vụ chính quyền và nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền. Không dễ gì mà thoát khỏi các dây xích này. Tôi nghĩ rằng nếu không có Thiên Chúa can thiệp, thì tình hình sẽ không khả quan hơn. Chúng tôi tin rằng Chúa luôn làm việc trong giáo hội của Ngài.
Đức cha có nghĩ rằng lá thư của Đức Thánh cha sẽ khiến cho tương quan của giáo hội chính thức và giáo hội hầm trú tiến triển hơn không?
Đối với những người sống trong chân lý, trong công bằng, trong sự trung thành với đức tin của mình, bức thư của Đức Giáo Hoàng sẽ là một khích lệ định đoạt, giúp thăng tiến sự hiệp nhất. Tuy nhiên vấn đề đích thật là vượt thắng được mọi áp lực từ phía nhà nước. Nhiều giám mục của giáo hội chính thức sợ hãi hiệp thông một cách tích cực với các giám mục của giáo hội hầm trú. Các vị thường thiếu can đảm vì các vị cũng sống trong một tình trạng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Chẳng hạn như điện thoại của các vị luôn luôn bị chính quyền kiểm soát. Cả khi các vị được nhà nước công khai thừa nhận, việc di chuyển của các vị cũng bị hạn chế. Các vị không làm được những gì các vị muốn. Cả đối với chúng tôi là các giám mục hầm trú, không được nhà nước thừa nhận, chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc liên lạc. Hầu như không thể liên lạc được một cách trực tiếp, chính tôi cũng luôn luôn bị kiểm soát. Và đối với các giám mục của giáo hội chính thức, sự kiểm soát lại còn nghiêm ngặt hơn nữa. Chỉ có thể đối thoại một cách gián tiếp mà thôi, qua các người trung gian. Nhưng chúng tôi biết rằng không ai muốn tạo khó khăn cho chính quyền.
Thưa Đức cha giả, bức thư của Đức Thánh cha có thúc đẩy các tín hữu công giáo can đảm sống sứ mệnh của mình tại Trung Quốc hay không?
Tôi chưa đọc hết bức thư của Đức Thánh cha, nhưng tôi nghĩ rằng đối với các tín hữu công giáo cương quyết hơn, bức thư của Đức Thánh cha cống hiến cho họ một con đường rất chính xác. Về điểm này, giáo huấn của Đức Thánh cha Biển Đức 16 tiếp tục giáo huấn của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Chúng tôi phải thi hành chức thừa tác mục tử và sứ mệnh trong sự hiệp thông với nhau. Với sự khích lệ của Chúa và của Đức Giáo Hoàng, tôi tiếp tục sứ mệnh của mình mà không sợ hãi. Con đường mà chúng tôi đã đi cho tới nay là con đường đúng đắn. Giờ đây chúng tôi phải tiếp tục bước đi. Sự nâng đỡ của Đức Thánh Cha giúp chúng tôi bước đi cho tới cùng, cả khi có phải hy sinh mạng sống đi nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Giulio Giả Chí Quốc, giám mục chánh định tỉnh Hà Bắc, về bức thư Đức Thánh cha Biển Đức 16 gửi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày Cuộc đời cha Đạo Minh Hà Long Ẩn, viên ngọc quý và là hoa quả đầu mùa của dòng Thánh Giuse Nha Trang, nay là tỉnh dòng Ngôi lời Giuse Việt Nam.
Trong bối cảnh năm linh mục, xin trân trọng giới thiệu cuộc đời cha Đạo Minh, tức Dominic Hà Long Ẩn, viên ngọc quý và là hoa quả đầu mùa của dòng Thánh Giuse Nha Trang. Thầy Dominic Hà Long Ẩn là một thành viên đầu tiên của cha John Sion Khâm đến sáng lập dòng Thánh Giuse. Thầy Dominic người bé nhỏ nhưng rất nhạy bén và nhanh nhẹn về mọi phương diện, lời nói cũng như việc làm. Đặc biệt, thầy nói tiếng Pháp nhanh như gió, nên được cha John Sion thương mến. Vâng, đúng như thế. Cha John Sion đi đâu, ở đâu, thì thầy Dominic cũng có mặt ở đó. Đấng sáng lập rất thánh thiện, ăn chay hãm mình đền tội. Đặc biệt, về lúc đêm khuya, cha vào nhà nguyện, quỳ gối trước mình Thánh Chúa. Thầy Dominic cũng quỳ phía đằng sau cha. Cha cầu nguyện lớn tiếng cho bước đường bé nhỏ của dòng Thánh Giuse hèn mọn. Thầy Dominic cũng đọc theo như ý nguyện trên. Cha John Sion đọc kinh hoặc hát tiếng Pháp, thầy Dominic cũng đồng hát theo. Cha đánh đòn thân xác bằng dây da, thầy Dominic cũng làm y như vậy. Cha John Sion là một nhà tài năng về nhạc, hát, cũng là đạo diễn kịch bản, thầy Dominic cũng làm y như vậy. Vì thế, tình thương của đấng sáng lập với thầy Dominic như cha với con nên một. Từ đó về sau, dòng Thánh Giuse luôn theo đường hướng của đấng sáng lập. Nhà dòng một tuần ăn chay hai lần thứ tư và thứ sáu, đánh đòn vào thứ sáu mỗi tuần. Nhiều khi chia nhau chầu mình Thánh Chúa từ tối đến sáng. Mãi tới thời gian Công đồng Vatican II, nhà dòng không còn tiếp tục nữa. Thầy Dominic Hà Long Ẩn là một nhà giáo dục dạy tiếng Pháp, dạy nhạc, dạy đàn cho nhà đệ tử, đến cả thỉnh viện và tập viện. Chính thầy sau vài năm khấn được chọn làm giám tập cho dòng. Vì đấng sáng lập phải giã từ đoàn con bé nhỏ làm giám mục tại địa phận Kon Tum. Thật đau buồn cho dòng Thánh Giuse bé nhỏ lại càng nhỏ bé hẩm hiu vô vàn. Khi đấng sáng lập ra đi, còn để lại nhiều di tích riêng tư của ngài là một bảo vật. Sau này mới thấy cha Đạo Minh giữ ký bảo vật ấy khi cha qua đời. Đó là bút ký sống lành thánh mà đấng sáng lập đã làm và thực hành ghi lại như một viên ngọc quý để dòng Thánh Giuse Việt Nam noi theo. Sau ngày chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954, dòng Thánh Giuse Bình Định chính thức sống tại nhà mới dòng Thánh Giuse Nha Trang. Thầy Dominic vào đoàn nhạc Bảo Tịnh Sài Gòn, thay đổi tên Dominic thành Đạo Minh. Những bài nhạc của thầy được hát trong nhà nguyện của dòng và các nhà thờ giáo xứ khác, phần đông hát về thánh cả Giuse trong thời chinh chiến. Thầy Đạo Minh được bài sai đi học thần học tại Đại học Thừa Sai Ba Lê, Huế. Giáo sư tại đó đều là các cha Pháp, nên khi lễ lớn của đại học phải nhờ bài diễn văn của thầy Đạo Minh mới có giá trị. Sau khi thụ phong linh mục, cha Đạo Minh vẫn làm việc như xưa và kèm theo nhiệm vụ tuyên úy của dòng. Cha vẫn sống hiền lành, khiêm nhượng, hy sinh phục vụ hết mình cho mọi người. Sau biến cố 1975, cha Đạo Minh có bài sai phụ trách hai giáo xứ, Thánh Gia gần nhà dòng và một giáo xứ Khiết Tâm cách xa nhà dòng một cây số. Cha sống vui vẻ với mọi người từ trẻ thơ đến người già nua bệnh tật, nhất là cả với cán bộ cộng sản nữa. Ở đâu ai ai cũng mến thương, biết ơn cha Đạo Minh dòng Thánh Giuse. Đi đâu, ở chỗ nào, cha Đạo Minh vẫn mặc áo dòng đen, khiến nhiều người cách mạng không thích chút nào. Thế là chuyện phải đến, đã đến với cha Đạo Minh. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 1977, cả nhà dòng ngủ mãi, tới mặt trời tỏ rạng mà không nghe tiếng chuông của cha Đạo Minh bấm. Thánh lễ không thấy cha dự lễ mỗi ngày, vì cha làm lễ chiều cho giáo xứ. Ánh sáng cũng không thấy cha.
anh em tới phòng riêng nơi đầu cổng của dòng, gõ cửa mãi cũng không nghe tiếng nói của cha. Mở cửa vào thì nhìn thấy thân xác chết của cha Đạo Minh tại cửa phòng vệ sinh, đầy máu đen từ giữa người với hai vỏ đạn súng lục. Khi tin cha Đạo Minh chết lan ra, thì tất cả mọi người trong thành phố Nha Trang, cũng như nơi các tỉnh khác vội chạy về dòng viếng xác và cầu cho linh hồn cha Đạo Minh rất đông. Nhất là vào ngày an táng, từ Đức Giám Mục, các linh mục, tu sĩ, các dòng tu nam nữ, đặc biệt các giáo dân khắp nơi đến tiễn đưa vị linh mục tử đạo tại dòng Thánh Du Xe rất đông, giống như một ngày đại hội của dân tộc Việt Nam. Vâng, chính cha Đạo Minh Hà Long Mạnh là vị mục tử nhân hiền đã hy sinh mạng sống cho người ghét mình. Đó là tấm gương sống động cho dòng tu huynh Thánh Du Xe Việt Nam. Cha đúng là viên ngọc quý, là hoa quả thánh thiện đầu mùa của dòng Thánh Du Xe Nha Trang. Này cũng là tỉnh dòng ngôi lời Du Xe Việt Nam. Đọc kinh thân lợi thánh cả Du Xe. Con thân lợi thánh cả Du Xe là bầu chủ và là cha kẻ đồng trinh, bởi thánh cả Du Xe giữ lòng trinh khiết nên đáng giữ gìn Đức Chúa Kitô chính là sự vẹn sạch và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhân vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là hai quả cầm châu báu của Đức Chúa Cha, thì con nài xin giữ xác con khỏi mọi bệnh nhơ, trí khôn con thanh tịnh, làm con vẹn sạch, hầu con nên trung thành, tinh khiết, cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho đến muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài Lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân thứ tư tuần thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài ý tưởng về lịch sử và ý nghĩa các nghi thức đặc biệt phong phú của ba ngày cực thánh trong năm phụng vụ, những ngày tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu hoàn tất chương trình xuống thế làm người, chiến thắng tội lỗi và cứu độ trần gian. Trước hết là ngày thứ năm tuần thánh, là ngày kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, trong đó có một nghi thức cảm động. Chúa Giêsu đích thân rửa chân cho các môn đệ ngài. Phúc âm Thánh Gioan thuật lại rằng trước bữa tối, Chúa Giêsu lấy khăn thắt vào lưng rồi đổ nước rửa chân cho các môn đệ. Nghi thức này là một dấu hiệu thanh tẩy nội tâm trước thánh lễ đầu tiên. Thật ra ngay từ thời xa xưa, người Do Thái vẫn có thói quen rửa chân cho khách và bạn hữu như một cử chỉ xã giao và kính trọng. Việc rửa chân là điều cần thiết vì thời đó người ta đi dép và khi ăn người ta nằm dài trên bàn. Giáo hội Công giáo Latin bắt đầu du nhập nghi thức rửa chân vào phụng vụ từ thế kỷ 12, tuy rằng công nghị thành Toledo bên Tây Ban Nha đã nói tới nghi thức này vào năm 694. Nghi thức rửa chân hiện nay có nguồn gốc từ tu luật Thánh Biển Đức. Trong đó có khoản khuyên rửa chân cho khách và các tập sinh khi lánh áo ròng. Cho đến năm 1685, các vua Anh quốc và các vua chúa khác cũng tỏ dấu khiêm tốn bằng cách cúi mình rửa chân cho 12 cụ già nghèo để noi gương Chúa Giêsu trong phúc âm. Cho đến thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX hồi thế kỷ 19, Đức Giáo Hoàng chủ sự nghi thức rửa chân trong một phòng ở Vatican, chứ không làm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano như hiện nay. 12 người được Đức Giáo Hoàng rửa chân được chọn trong số các tín hữu hành hương tới Roma để dự lễ phục sinh, hoặc là những công dân nghèo. Họ ngồi thành hàng trên bục ghế cao, mặc áo len trắng, đầu đội mũ trắng. Đức Giáo Hoàng quỳ xuống rửa chân phải cho họ trong một chiếc chậu bằng bạc mạ vàng, rồi trao cho mỗi người một chiếc khăn lau, một huy chương vàng hoặc bàng bạc và một bó hoa. Năm 1959, Đức Gioan 23 tái lập nghi thức này. Ngày nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn nối tiếp truyền thống đó và rửa chân cho 12 linh mục. Theo phụng vụ ngày nay, nghi thức rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh là điều tùy ý, không có tính chất bắt buộc.
Sang đến các nghi thức của ngày thứ sáu tuần thánh. Hình ảnh nổi bật trong ngày này là thập giá. Việc đóng đinh trên thập giá là một cực hình khủng khiếp. Theo tương truyền, nữ hoàng Semiramis từ thời rất xa xưa đã bày ra cực hình này. Từ Babylon, tức là ở Iraq hiện nay, cực hình thập giá lan truyền sang Á Châu, Ai Cập, Carthage bên Bắc Phi, rồi tới Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, giữa cực hình thập giá của dân ngoại và của Do Thái có sự khác biệt. Người Do Thái giết chết tội nhân bị đóng đanh bằng cách lấy chùy lớn, đánh gãy chân của họ rồi đem chôn táng tử tội. Trong khi đó, người Roma và Hy Lạp để cho tội nhân chết dần, chết mòn trên thập giá, để xác chết của họ trên thập giá cho những người qua đường thấy mà khiếp sợ. Xác chết cứ để nguyên đó cho đến khi rữa nát hoặc bị chim trời tới sâu xé. Khi ghét ai, người La Mã thường nguyền rủa ad corvos, có ý chúc cho người đó bị đóng đanh và bị quả đen corvos tới ăn thịt. Đôi khi, người ta chỉ trói tội nhân vào thập giá, nhưng người La Mã thường đóng đinh hai bàn tay hoặc hai cổ tay và hai chân của tử tội vào thập giá. Bốn vết đinh đó ngăn cản máu lưu thông, tạo nên cơn sốt và làm cho tử tội khát nước khiếp đảm. Vì thế, văn hào Cicero của La Mã đã viết, đóng đanh là một lối hành hình dữ tợn nhất. Còn văn hào Apuleio nhận xét, đóng đanh là hình phạt nặng nề nhất, chỉ thích hợp với những người nô lệ.
Ngày thứ sáu tuần thánh cũng là ngày nhiều tín hữu ngắm đàng thánh giá trọng thể. Thói quen đi đàng thánh giá để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế phát sinh tự nhiên từ tâm hồn tín hữu. Sau biến cố, Chúa Giê-xu chịu đóng đanh trên đồi Gôn-gô-ta, các tín hữu Kitô đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem thường trở lại nơi Ngài chịu hình khổ, dọc theo con đường từ dinh quan tổng trấn Pilato cho đến núi Sọ. Họ dừng lại ở những trạng ghi nhớ các biến cố đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa và suy niệm. Việc đi đàng thánh giá được phát triển mạnh ở Tây Phương trong những thế kỷ từ 12 đến 14, nhất là vào thời kỳ các đạo quân thánh giá bảo vệ thánh địa Palestine trở về. Họ mang theo những kỷ niệm của thánh địa. Nhiều vua chúa dựng những đài tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu ở quê hương mình. Tuy nhiên, những người có công nhiều nhất trong việc phổ biến thói quen đạo đức đi đàng thánh giá là các tu sĩ dòng Phanxicô. Tòa thánh ủy thác cho dòng quản thủ các di tích thánh có liên hệ tới cuộc đời của Chúa Cứu Thế tại thánh địa kể từ thế kỷ 14 trở đi. Trong các nhà thờ của dòng Phanxicô, không những ở thánh địa nhưng ở Âu Châu nữa, thường có lập những chặng đường thánh giá cho các tín hữu kính viếng và tưởng niệm. Về sau, thói quen này cũng được nhiều nhà thờ khác noi theo. Trên phước Innocenzo 11 giáo hoàng là vị đầu tiên ban ân xá cho các tín hữu nào thành kính đi đàng thánh giá tại những nơi do dòng Francisco thiết lập. Đặc ân này sau đó cũng được nới rộng cho các chặng đàng thánh giá ở các nhà thờ khác nữa. Năm thánh 1750, Đức Benedicto 14 là vị giáo hoàng đầu tiên chủ sự buổi đi đàng thánh giá ở hí trường Colosseo ở Roma. Thói quen này được hầu hết các vị giáo hoàng kế tiếp thực hiện cho đến năm 1870, là năm nước tòa thánh bị Italia xâm chiếm. Đức Phaolô VI đã tái lập truyền thống đáng kính này, và hiện nay Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn chủ sự buổi đi đàng thánh giá vào mỗi tối thứ sáu tuần thánh. Nghi thức này được các đài truyền hình của hơn 60 quốc gia trực tiếp truyền đi. Các bài suy niệm các chặng đàng thánh giá năm nay do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma, biên soạn.
Sang đến thứ bảy tuần thánh, các tín hữu Kitô bắt đầu mừng biến cố Chúa sống lại với nghi thức canh thức vọng phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh, khi màn đêm bắt đầu và sao mai bắt đầu xuất hiện. Phần đầu của buổi canh thức vọng phục sinh được dành để nghe các bài sách thánh và cầu nguyện. Các tín hữu nghe đọc tất cả 12 bài kinh thánh nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo mới và cần phải lãnh nhận ơn cứu độ qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, các bài sách thánh lần lượt trình thuật công việc tạo dựng của Thiên Chúa, biến cố hai nguyên tổ sa ngã, nạn đại hồng thủy, sự tích tổ phụ Abraham sát tế con mình là Isaac, biến cố dân Do Thái vượt qua biển đỏ và người Do Thái tiến vào đất hứa. Công cuộc sáng tạo mới và công trình cứu độ của Chúa được biểu lộ trong đêm vọng phục sinh qua nước rửa tội, đặc biệt là nghi thức rửa tội cho người lớn. Các nghi thức này bắt đầu với việc làm phép nước trọng thể, rồi hát kinh cầu các thánh. Những người dự tòng công khai từ bỏ tà thần và ảnh hưởng của hắn trên đời sống con người, rồi tuyên xưng đức tin trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, được sức dầu thánh và mặc áo trắng. Đó là những nghi thức được cử hành trong ba thế kỷ đầu của giáo hội. Vào khoảng thế kỷ thứ năm, trong giáo hội Công giáo La Mã, Đức Giám Mục thường sức dầu lần thứ hai cho người được rửa tội, và nghi thức này về sau biến thành bí tích thêm sức. Trong những thế kỷ đầu, giáo hội còn có thói quen cho người tân tòng sữa và mật mới được làm phép. Nghi thức này có ý nói các tân tòng vẫn còn là những trẻ nhỏ trong đức tin, và đồng thời cũng muốn khẳng định rằng họ mới được bước vào đất hứa, nơi chảy sữa và mật như Kinh Thánh đã mô tả. Cuối phần nghi thức vọng phục sinh, các tín hữu tân tòng được tham dự và lãnh nhận mình Thánh Chúa lần đầu tiên cùng với cộng đồng tín hữu. Ngày nay, sau 20 thế kỷ, nghi thức canh thức và lễ phục sinh tuy có một số thay đổi, nhưng nòng cốt vẫn phản ánh nghi thức truyền thống xa xưa.
Đêm vọng phục sinh ngày nay bắt đầu bằng nghi thức đốt và làm phép lửa. Nghi thức này không có trong thời kỳ đầu của giáo hội. Nơi dân tộc Đức xa xưa kia, việc đốt lửa như vậy trước tiên là để tôn kính các thần, đồng thời loan báo mùa xuân bắt đầu và bảo đảm cho dân chúng được mùa gặt tốt đẹp. Sau khi đạo Kitô được truyền cho dân tộc Đức, giáo hội cấm đốt lửa như vậy vì coi đây là một tập tục của dân ngoại. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 7, các vị thừa sai người Anilan mang tới đại lục Âu Châu thói quen đốt và làm phép lửa ở ngoài nhà thờ trong đêm thứ 7 tuần thánh. Điều đáng nói là Thánh Patrick đã đề ra thói quen này để chống lại ảnh hưởng thói quen của người Druid thường đốt lửa vào mùa xuân. Dần dần, vào khoảng năm 1000 trở đi thì nghi thức đốt và làm phép lửa được du nhập vào phụng vụ đêm vọng phục sinh. Sau khi làm phép lửa, vị chủ tế đốt một cây nến lớn rồi rước vào nhà thờ, tiếp đó các cây nến nhỏ của các tín hữu cũng được đốt lên. Nghi thức này dường như bắt nguồn từ nghi thức đốt đèn lên mỗi khi trời bắt đầu tối, vẫn được cử hành mỗi ngày. Nghi thức này đã có trong những thế kỷ đầu tiên của giáo hội ở Roma. Đêm đen bị hàng trăm ánh nến xóa tan, tượng trưng cho Chúa Kitô chiến thắng sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, hoàng đế Constantino không những cho thắp sáng nhà thờ, nhưng cả thành phố nữa. Một số người cho rằng sự tích cây nến phục sinh bắt nguồn từ công đồng chung Nicea năm 325, và dịp đó, Đức Thượng phụ Alessandrino được giao phó nhiệm vụ mỗi năm công bố lịch phụng vụ để gửi về Roma. Lịch này được viết trên một cây nến lớn. Về sau, người ta viết lên trên một tấm bảng nhỏ hoặc là một tấm da thuộc và treo vào cây nến. Sách giáo chủ cho biết chính Đức Giáo Hoàng Zosimo, người Hy Lạp, đã ban hành những quy luật rõ ràng, trong đó Ngài cho phép các giáo phận phụ cận Roma được làm phép nến phục sinh. Một khi đã được đốt xong, cây nến phục sinh đó được đập thành những mảnh nhỏ và phân phát cho các tín hữu. Với thời gian và thời Trung Cổ, một số biểu tượng được gắn thêm vào cây nến phục sinh. Cây nến lớn được vị chủ tế vẽ thêm hình thánh giá và đọc Chúa Kitô hôm qua và hôm nay là nguyên thủy và là cùng đích. Hai chữ đầu và chữ cuối của mẫu từ Hy Lạp Alpha và Omega được vẽ thêm vào cây nến. Rồi năm cũng được ghi trên thân cây nến ở bốn góc của thánh giá. Bốn hạt hương được chủ tế gắn với bốn cây đinh để ghim vào bốn thanh của thánh giá, và một hạt được gắn vào giữa thánh giá, vừa gắn, ngài vừa đọc, nhờ các vết thương thánh thiện và vinh hiển này, xin Chúa Kitô, Chúa chúng ta canh giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Như vậy, Tuy ban đầu cây nến phục sinh chỉ có ý nghĩa thực dụng là thắp sáng, nhưng rồi cây nến này được mang một ý nghĩa tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh là ánh sáng thế gian, là cột lửa dẫn đưa dân Do Thái mới qua biển đỏ của trần gian, là hình ảnh bí tích rửa tội và tượng trưng cho sự giải thoát dân Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia liên đới với Đức Thánh Cha và ca ngợi sự sáng suốt cũng như thái độ cương quyết của Ngài đối với tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Aachen, Tổ chức Bác ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi để cho dân Haiti tham gia rộng rãi hơn vào công trình tái thiết đất nước của họ sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay. Roma, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tái xác quyết rằng việc độc thân giáo sĩ không có liên hệ gì tới những vụ một giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.